tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên trung bất hoại, giống thí phạm trọng nộ vô sanh, tạo thời thành Phật ư kim tại. Tức là tại dục hành thiền sức thấy biết, sen vẫn nở tươi trong lửa cháy, giống thí phạm trọng ngộ vô sanh, sớm đà thành Phật nay còn đấy. Thì thiền sư Quyền Giác ngài nói rõ, không? Ở ngay trong cái cõi dục mà thực hành thiền, sống được thiền, thì đó là cái sức thấy biết, tức là cái sức trí tuệ bát nhã, thì trí tuệ lớn, đó là một cái sức mạnh, giống như là vai sen vẫn nở ở trong cái lửa cháy, tức là trong lửa cháy đỏ mà hoa sen vẫn nở tươi, thì đó mới là cái sức sống thật. Nghĩa là ở ngay trong cái cảnh dục mà vẫn hành thực hành được thiền, vẫn sống được thiền, thì đó mới là cái sức mạnh chân thật, gọi là sức mạnh thấy biết bát nhã, là sức sống, gọi là sức sống giác ngộ thật sự. Bởi vì có nhiều vị học rồi nghiên cứu mà theo chữ nghĩa thì thấy rằng thiền á thì nó ở cõi sắc chứ không có cõi dục, cho nên ngày xưa có các vị pháp sư đến mà luận đạo với thiền sư Đại Nghĩa, thấy không? Thực ra là nghĩa ở Nga Hồ đó, cho nên cũng gọi là ngài Nga Hồ đó. Thì các vị pháp sư đó mới hỏi ngài là cõi dục không có thiền, thiền là ở cõi sắc, vậy thì đất này y cứ vào đâu mà lập thiền? Bởi vì nghiên cứu theo sách vở rồi đó thì thiền nó là ở cõi sắc chứ không ở cõi dục, tức là tứ thiền đó, như tứ thiền, tứ thiền thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là thuộc về cõi sắc giới, không? Còn cõi dục thì không có tứ thiền, còn lên bát định thì phải đến cõi vô sắc. Cho nên ở đây thì các vị pháp sư đó mới hỏi, nó nói rằng cõi dục nó là không có thiền, thiền là ở cõi sắc, vậy thì cái đất này y cứ vào đâu để mà lập thiền? Thì thiền sư Đại Nghĩa mới đáp, pháp sư chỉ biết là cõi dục không có thiền mà chẳng biết là cõi thiền không có dục. Đó, rất là hay. Nghe nào, ông chỉ biết là ở cõi dục không có thiền, thì đúng là nếu mà trong cõi dục thì đâu có thiền, sống với cõi dục thì đâu có thiền, nhưng mà ông quên rằng ở trong cõi thiền thì không có dục. Vậy thì tức là ngay ở trong cõi dục này mà mình sống được với tâm thiền thì ở trong cái tâm thiền đó đâu có dục, dục nó đâu có đến được ở trong đó. Cho nên ông cứ lo theo chữ nghĩa phân tích, cứ thấy rằng cõi dục là không có thiền mà quên mất rằng ở trong cái cõi thiền thì nó không có dục. Cho nên ngay đây mà ông sống được với cõi thiền, sống được trong cái tâm thiền thì dục đâu có đến được trong đó, đâu phải là bỏ cõi này mà lên tới cõi thiền, lên tới cõi sắc đó mới có thiền. Thì như vậy đó mới chính là cái sức mạnh của cái thấy biết bát nhã, giống như là ở trong lửa cháy đỏ mà sanh hoa sen. Như vậy thì hoa sen này mới thật là hoa sen, nghĩa là bất động, hoa sen bất hoại, phải không? Hoa sen mà vẫn nở tươi ở trong cái lửa cháy thì nó mới là hoa sen bất hoại. Chứ còn nó nở bên ngoài mà vào lửa nó tiêu hết thì đó chưa phải thứ thiệt rồi. Tức là đó mới gọi là cái sức sống bất tư nghì. Thì cũng vậy, giống như ngay trong cái cõi dục này mà mình vẫn sống được thiền, phát triển được cái tâm thiền của mình thì đó mới là sức sống thật, không? Vậy thì đâu có gì làm hoại được. Cho nên ở chỗ này thì đem cái thông minh trí tuệ ở thế gian để mà lý luận thì lý luận suốt đời cũng không thể lý luận tới được. Chỗ này là chỗ thực sống, thực chứng của người có thực hành công phu đàng hoàng. Chỗ này thì thiền sư Ngộ Ấn ở Việt Nam đó, ngài cũng có nói qua cái kinh nghiệm của bằng bài kệ, tức là ngài là thuộc về đời thứ 8 của dòng Vô Ngôn Thông đó. Khi mà sắp tịch, ngài có bài kệ là diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Tức là diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ diệt vệ dễ tinh, tươi nhừng sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. đó là cái diệu tánh đó, tức là cái tánh nhiệm màu, cái tánh mà bất tư nghì đó đó. Nó vốn là rỗng không, không có thể duyên theo, không thể bám gì được hết, cho nên gọi là chẳng thể vinh đó, không thể bám, không thể duyên theo gì được hết. Thì cái chỗ mà rỗng không đó tâm ngộ được cũng không phải là khó, và vì đó là ngay chính mình thôi. Thì ngồi được vậy, sống được trong đó rồi, thì tươi nhường sắc ngọc trong núi trái, thì dù là ở trong núi trái nhưng mà ngọc vẫn là tươi nhường, không có mất cái vẻ sáng đẹp của ngọc. Cũng như lò lửa hoa sen nở thật xinh, ở trong lò lửa hoa sen vẫn nở tươi, đó tức là không có bị cái vô thường nó chi phối, không có bị cái cõi dục mà nó nghĩa là làm hư hoại, làm che mờ. Thì đây chính là tâm thiền của thiền sư, ở ngay trong cõi dục nhưng mà dục không có đến được, cũng như ngay ở trong sanh tử mà sanh tử cũng không có gọi là tương can. Vậy là ngay trong vô thường mà cũng không có bị vô thường. Thì đó mới thật sự là sức sống thật, là tâm thiền chân thật, thấy không? Kinh Pháp Hoa cũng có một đoạn nói rằng trị sanh sản nghiệp mà không trái với nghĩa thật tướng đó, tức là làm ăn sinh sống cũng không trái với nghĩa thật tướng, nghĩa là trong cái chỗ là làm ăn sinh sống sinh hoạt hàng ngày đó vẫn là không trái với nghĩa thật tướng. Thì đó cũng giống như gọi là hoa sen mà vẫn là nở tươi ở trong cái lửa đỏ, là trong cõi dục mà vẫn sống được thiền. Mà chính ở chỗ này như là ông Bàn Quẩn hoặc là thượng sĩ Tuệ Trung vẫn sống ở trong thế tục, thì đó cũng giống như là sống ở trong cõi dục mà tâm thiền vẫn sáng ngời, vẫn là sanh tử tự tại. Thì rõ ràng giống như là sen mà nở ở trong lửa đỏ đó, vẫn tươi. Như vậy thì đâu phải là rời bỏ cái cõi dục này thì mới có thiền, cho nên người khéo thì ngay trong cõi dục vẫn sống được thiền và phát triển được tâm thiền, và đó mới là tâm thiền chân thật, là cái sức sống là bền vững. Rồi đây thì sư mới dẫn: Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh, sớm đà thành Phật nay còn đấy. Tức là dẫn thời quá khứ có vị tỳ kheo tên là Dũng thí, rồi bỗng là phạm cái một phạm trong cái bốn cái tội trọng, bốn tội căn bản đó của vị tỳ kheo đó. Rồi vì muốn tự thanh tịnh cho chính mình, cho nên mới lấy ba y treo lên trên cái cây tích trượng, rồi mới sướng toa lên là tôi đã phạm tội trọng, ai vì tôi sám hối. Sướng như vậy rồi thì mới thì cái vị tỳ kheo Dũng thí này mới đi đến một cái tinh xá, gặp vị tôn giả tên là Tỷ Cúc Đa La, mới trình bày, thấy không, trình bày việc mình để mà sám hối, để xin cởi mở. Thì tôn giả Tỷ Cúc Đa La nó mới bảo là suy tìm cái tánh tội trọn không thể được, nghĩa là xét cho tột cái tánh tội á thì nó vốn là không thể được, mà thấu được như vậy rồi thì tội tánh ở chỗ nào. Cho nên tỳ kheo Dũng thí nghe vậy thì bỗng nghĩa là đại ngộ, không gọi là tỏ được cái vô sanh, cho nên đây gọi là ngộ vô sanh đó. Thì liền qua nơi thế giới phương Đông thành đẳng chánh giác, hiệu là Bảo Nguyệt Như Lai mãi đến ngày nay. Cho nên đây mới nói là sớm đạt thành Phật nay còn đó. Thì chính chỗ này trong Quyết Mạch Luận tổ sư cũng có nói, nếu mà thấy tự tâm là Phật á thì chẳng ở chỗ cạo bỏ râu tóc, cư sĩ cũng là Phật. Thì hỏi cư sĩ có vợ con dâm dục chẳng trừ thì y cứ vào đâu mà được thành Phật? Thì đáp: chỉ nói là thấy tánh chứ chẳng nói dâm dục, chỉ vì chẳng thấy tánh. Nếu được thấy tánh thì dâm dục xưa nay là rỗng lặng, tự nhiên đoạn trừ cũng chẳng ưa đắm, dẫu có dư tập chẳng thể tự làm hại. Tại sao? Vì tánh vốn là thanh tịnh, tuy ở trong sắc thân năm uẩn mà tánh ấy xưa nay thanh tịnh, nhiễm ô chẳng được. Nó tức là ở đây thì người hỏi, tức là tổ sư nói là tự tâm là Phật, chẳng ở chỗ cậu bỏ râu tóc, cư sĩ cũng là Phật. Thì mới hỏi là gì? Thì cư sĩ là có vợ con, có dâm dục chẳng trừ, thì y đâu mà được thành Phật? Thì đây Ngài nhấn mạnh là chỉ nói thấy tánh thôi, chứ không nói dâm dục. Nó quan trọng á, là thấy tánh, là thấu tột được. Nghĩa là nó vốn nó xưa nay là thanh tịnh, từ tự tánh đó, cái nhiễm ô không thể được đến chỗ đó, thì tội cũng không đến được trong đó. Còn mình là cứ lo, nghĩa là bàn, cái gọi là cái cư sĩ tại gia, cái dâm dục, mà quên ở đây là Ngài nhấn mạnh là chỗ thấy tánh. Cho nên Ngài nói thấy được tánh á, thì nghĩa là dâm dục xưa nay nó rỗng lặng, tự nhiên đoạn trừ, mà cũng chẳng ưa đắm. Quan trọng là cái chỗ thấy tánh, thấu được chỗ đó. Vậy trong đó thì gọi là tự tánh nó là xưa nay thanh tịnh, nó không có nhiễm ô, cho nên rồi cũng không có gọi là có chướng được. Nếu chướng á, thì đâu có thấy tánh. Nếu chướng thì đâu có thấy tánh, cho mình thấy tánh được thì tức là vượt qua cái chướng. Cũng vậy, nếu mà chướng á, thì tùy theo dũng trí này đâu có ngộ vô sanh. Mà ngộ vô sanh tức là vượt qua cái chướng. Cho nên cái chỗ trọng yếu là thấy tánh, để tỏ ngộ được cái thể vô sanh đó, thì tâm tự thanh tịnh. Nhưng mà ngược lại, vừa động niệm á, thì rơi trở lại trong sanh tử, là có nhiễm ô, là có chướng liền. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị, chứ không phải là gọi là nói năng hồ đồ hồi hợp được.